Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 Tây tháng 5, 2015. Đây là bài pháp số 7, thuyết trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Sáng hôm nay một vị hành giả trước khi về gặp sư, thưa với sư là vị ấy hiểu tại vì sao mà trong khi ngồi thiền cái tâm căng thẳng. Thì nên nói rằng là hễ mà con lên trên thiền đường, lên đây con ngồi thì tâm con thoải mái lắm. Mà mỗi lần mà con xuống ở dưới cốc đó, con ngồi để con nghe sư giảng, rồi trước khi sư giảng sư có hướng dẫn thực tập thì con thấy tâm nó căng thẳng quá, không biết lý do tại sao. Bây giờ mới khám phá ra rằng là tại vì trong khi mà sư giới thiệu năm cái đề mục đó, hơi thở rồi âm thanh rồi xúc chạm cảm giác trong suy nghĩ, con cứ đi kiếm hơi thở không à, thì sư bắt đầu bằng hơi thở mà. Cho mãi tới chiều ngày hôm nay sư nói rằng là bắt đầu bằng đối tượng nào cũng được, mở tâm ra và cứ việc quan sát thì con mới thấy rằng là cái điểm của con là con tại vì con đi kiếm hơi thở. Vì nào mà ngồi thiền mà vẫn cảm thấy tâm căng thẳng mặc dù đã mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau, quý vị nhớ dùm sư. Thì sư nói rằng có năm đề mục mà nó xảy ra rất là thường xuyên và chúng ta có thể kinh nghiệm được trong khi chúng ta ngồi, đó là sư giới thiệu thôi. Sau đó là sư nói năm đề mục này không phải là duy nhất, có thể là quý vị có thêm cái mùi, cái vị nữa, nhưng mà đây là năm cái đề mục mà nó xảy ra thường xuyên. Rồi quý vị hãy mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau. Vị này còn nói một câu khác nữa là con tu nhiều pháp môn khác nhau rồi mà con tu bây giờ con thấy tâm con xấu quá. Cái diễn trình mà tu tập là mình phải bắt đầu như vậy đó, mình phải quan sát tâm mình rồi mình thấy tâm mình xấu xa. Thật ra tâm là tâm phiền não mà, rồi có cái gì tốt trong mày đâu. Vì mình thấy sâu xa vậy thì mình ra mình tu để mình sửa. Rồi bắt đầu bằng thâm tâm trước. Thì Phật nói thân khẩu ý, ý là bắt đầu cái cuối cùng, nhưng mà thật ra ý là bắt đầu đó. Cái ý cái đã, rồi bắt đầu nó phát ra trong thân và trong khẩu, qua cái lời nói và qua cái việc làm của mình. Thì không phải là chỉ có một vị mà suy nghĩ như vậy đâu, mà rất là nhiều vị sau khi mà đi tu tập một thời gian cũng nói vậy. Nhiều pháp hành khác à, không có nói về tâm, còn pháp hành này cứ dạy cứ nói về tâm, quay tâm thấy tâm chán quá, căng ngạn tâm quá. Bây giờ cái câu khác nữa là nói là cái tâm này là khi mà để ý nó thì tới nghe nó nói liền liền, nó đủ thi chuyện à. Đa phần nó nói chuyện xấu không à, nhưng mà quý vị nghe này. Thưa thầy, con thấy có một cái tâm nói liên miên, nó nói nhiều chuyện rất là xấu xa, rồi lâu lâu rồi nó nói chuyện tốt, và hai bên nó nói qua nói lại cãi vã rồi vấn đáp như khi người ta đang thuyết pháp hay trình pháp. Thưa thiền sư, con phải làm sao đây? Con có lơ nó đi được không hay chỉ ghi nhận nó mà thôi? Ông thiền sư cũng dặn là hễ mà khi nào tâm suy nghĩ nó nói, tức là tâm suy nghĩ thì ghi nhận tâm suy nghĩ. Nhưng mà cô này cũng chưa có tin tưởng. Còn nó biết à, nó hòa, nó dài, nó dai mà nó dở, giống người ta xuất pháp mà nó dở vậy, nó miết rồi, nghe chán rồi. Nó đối đáp, nó hỏi, nó trả lời. Nó làm như có hai người nói chuyện với nhau vậy đó. Thầy thiền sư thì chỉ nói là chỉ ghi nhận nó thôi, mà sao tôi thấy nó miết rồi. Thiền sư trả lời đó là tâm chỉ nhận ra nó là được rồi. Mỗi lần thấy mình ghi nhận chánh niệm sẽ mỗi lúc mỗi mạnh và biết rõ tâm mình. Đừng lơ nó, cứ ghi nhận là được rồi. Đó là những dòng suy nghĩ vi tế. Có những dòng suy nghĩ thiện, nhưng không phải là luôn luôn như vậy. Nhưng cho dù nó thiện hay bất thiện, chúng ta cũng phải cần biết chúng để hiểu tâm mình hơn. Cái gì tâm nói bên trong, mình cần để ý, cần biết. Đó, mình ghi nhận nó thôi. Nếu quý vị đang ngồi, ghi nhận nó biết trở lại hơi thở. Quý vị đang đi, ghi nhận biết trở lại trong chân, hoặc là trong cảm giác, bất cứ trong cái gì. Con thấy nó nói liên miên, hết niệm này tới niệm kia. Một đôi khi nó nói những cái xấu xa đê tiện, nói suốt giờ, con không ngờ tâm con nó xấu xa như vậy. Vì thế cái này chấp ta trong này. Tâm có phải có ai đâu, mà mình nói tâm của mình là mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu. Tâm nói những điều xấu xa, thành sư trả lời, tâm nói những điều xấu xa tồi tệ. Thấy được tâm nói những điều xấu xa tồi tệ là tốt đó. cái diễn trình, trong cái diễn trình tu niệm, cái việc đầu tiên là mình phải nhận cho được cái tâm của mình. Nó nói liên miên trong này và nói toàn chuyện bất thiện không. Đừng tin những cái tâm này, mà chỉ ghi nhận nó có thế thôi. Hãy ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại trong thân, trở lại trong cảm giác của bạn. Nếu mình đi kinh, nếu mình đang đi thiền hành, hãy trở lại trong bước chân, trong âm thanh, mình đang ngồi trở lại hơi thở. Đừng bực bội vì chúng là những hiện tượng tự nhiên. Thưa thiền sư, những dòng suy nghĩ vi tế này có phải là tiến trình nhân quả vì chưa có trí tuệ cho nên mình chưa nhận ra được những dòng suy nghĩ vi tế này phải không? Ông dặn nói trên đây là những cái dòng suy nghĩ vi tế, nó sinh hoạt hoài vậy, cứ liên miên ở trong này. Mà có phải là tại vì đây là cái nhân quả không? Rồi mình tại vì mình chưa có trí tuệ cho nên mình không nhận ra được những cái dòng suy nghĩ này. Không, trong này chưa có gì gọi là nhân quả hết. Tâm chỉ nói, chỉ kế hoạch, chỉ ra lệnh, chỉ quyết định, chỉ xét đoán vậy thôi ạ. Chưa có gì nhân quả hết. Ví dụ như thấy một cái câu chuyện gì, rồi nó quyết định. Nó cũng giống như một vị sư cô hỏi sư đó. Tâm nó quyết định chuyện này, nó quyết định chuyện kia, nó không biết quyết định như thế nào. Bởi vì nó không biết quyết định như thế nào cho nó cứ nói hoài. Đi nó cũng nói, ngồi nó cũng nói, nó suy nghĩ mà. Nên làm không nên làm. Phải làm cái này hay làm cái kia, không biết cái nào nữa. Khi mình suy nghĩ một chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ, thiền sư nói trong này chưa có cái gì hết trơn, chưa có cái gì mà gọi là lý nhân quả trong này hết trơn, mà chỉ có tâm đó, nó suy nghĩ, rồi nó ra lệnh, rồi nó kế hoạch, rồi nó xét đoán, nó phê bình, nó chỉ trích, nó có vậy thôi. Thưa thiền sư, khi mình suy nghĩ một chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, còn thấy phía sau nó có tâm tham, tâm sân thúc đẩy, mình có thể dùng hơi thở để chặn nó, hay cứ để cho nó sinh hoạt tự nhiên? Rồi mình, tức là mình thả trôi nó đi. Thiền sư trả lời, suy nghĩ là pháp tự nhiên, nên bạn đừng có ngăn chặn, và thật ra mình không có ngăn chặn được. Ông nói, suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên mà. Vì vậy mình phải nhắc mình, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, nó vận hành như vậy à, đừng có chặn nó. Không ngăn chặn mà cũng đừng duyên theo nó, tức là đừng chạy theo nó sai mình đừng làm. Khi ghi nhận chúng, hãy trở lại trong thân và trong cảm giác. Khi đối tượng khởi sanh, đừng làm gì, đừng can thiệp, đừng thay đổi chúng. Đây là cái nguyên tắc chung. Bất cứ một đối tượng nào nó xảy ra, ví dụ như một cái cảm giác, cái sự suy nghĩ hay là chấn động, mình đừng làm cái cách gì để mình đổi nó. Đổi là đổi tâm mình, chứ đừng đổi đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài mình đổi không được. Nó thế nào hãy để yên như thế. Khi bạn hiểu nguyên tắc của sự thực tập, bạn thấy mọi sự sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng. Hãy để cho mọi sự xảy ra một cách tự nhiên, rồi quan sát như khi bạn đang xem một cuốn phim hay là xem TV. Phim hay phim dở đâu có phải là trách nhiệm của mình phải không? Phim hay phim dở là chuyện của phim, chúng ta chỉ ngồi yên xem thôi. Nếu mà mình cảm thấy phim dở quá thì tôi tắt máy, còn mình đổi nó không được. Phim hay phim dở là chuyện của phim, phải chuyện của mình. Suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt là chuyện của tâm, không phải chuyện của mình. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, biết nó, đừng có phản ứng. Đôi khi mình thấy tâm mình suy nghĩ quá, mình bực bội, khó chịu lắm. Đó là mình tiếp tay cho sự suy nghĩ đó. Cái càng bức xúc, càng bực bội, càng đối kháng với nó càng suy nghĩ, càng dữ tợn nữa. Mà chấp nhận, xem nó là hiện tượng tự nhiên, thì tự nhiên nó yên. Thưa thiền sư, con thấy con có một thói quen rất là xấu. Khi thấy một người nào hay nhìn ai, tâm bên trong tuôn ra một tràng nhận xét, sau đó thật nhanh, để ý đến đâu thì tâm tiếp tục nhận xét tới đó. Nếu chú tâm chánh niệm thật mạnh thì nó bớt, còn để yên lơ là nó thì nó cứ tiếp tục dẫn đi trong cái sự xét đoán, trong cái sự mà kêu bằng phê bình chỉ trích. Trả lời, đừng cố chú tâm chánh niệm để bắt tâm ngừng, mà chỉ ghi nhận tâm xét đoán. Ở tâm bên trong nó xét đoán, nó phê bình, nó muốn nói cái gì chỉ biết là thôi. Như khi gặp người không ưa đến nói gì với mình chỉ nghe một cách lơ là, không chú ý nhiều đến những gì người ta nói. Mình không thể nào chẳng kiểm soát được sự suy nghĩ có ngưng hay không, không là vấn đề. Hành giả có thái độ chân chánh và chánh niệm đó không là cái chuyện mà bạn nên làm. Nói bổn phận của hành giả là không phải chặn sự suy nghĩ. Rồi tâm mình nó phản ứng như thế nào với sự suy nghĩ, đó là cái mình nên để ý này. Đừng chặn, đừng kiểm soát sự suy nghĩ. Suy nghĩ có ngưng hay suy nghĩ tiếp tục không phải là cái vấn đề của mình. mà bổn phận của hành giả là có thái độ chân chánh, đừng có bức xúc với sự suy nghĩ, rồi chánh niệm, đó là trách nhiệm của mình. Ngăn chặn niệm suy nghĩ có thể dừng lại, nhưng bạn không học hỏi gì được cả. Khi chúng ta duy trì chánh niệm để học và hiểu, tâm nói gì mình không cần để ý, chỉ thích thú quan sát sinh hoạt của nó. Suy nghĩ là tâm, nói là tâm, hành giả thích thú, hành giả xem tâm sinh hoạt, tâm so hoạt động như thế nào. Suy nghĩ là tâm, tâm suy nghĩ mà. Cái bổn phận của nó là vậy. Nó làm suốt ngày, mình chặn nó không được. Rồi bây giờ nó nói, cũng là nó nữa. Nó nói, nó suy nghĩ, nó kế hoạch. Hoặc giả nó gặp ai, nó phê bình, nó chỉ trích. Bổn phận của mình là duy trì chánh niệm biết nó thôi. Đừng có sửa nó. Thưa thiền sư, vẫn để yên hay sao lúc mình đồng hóa với sự suy nghĩ, như tôi suy nghĩ là suy nghĩ của tôi. Phải nhận ra cái tôi ta này. Thiền sư nói, phải nhận ra tôi ta chen vào là tà kiến. Thái độ, đổi thái độ, đừng chấp tôi ta, đừng tin những gì tâm nói. Khi tâm nó suy nghĩ, mình đừng nghĩ tôi suy nghĩ bậy, con suy nghĩ toàn chuyện xấu xa, đó là mình đồng hóa với cái tâm suy nghĩ đó. Thì ông nói bổn phận của mình là chỉ nhận nó thôi. Tâm là tâm thôi, mình không có phải là nó là của mình. Phải nhận ra tôi ta chen vô, và cái đó là tà kiến. Đổi thái độ, đừng chấp tôi ta, mà cũng đừng tin những gì mà tâm nói. Nó nói là chuyện của nó thôi, mình chỉ ghi nhận mình biết thôi. À, bây giờ có một cái bài hành giả cũng ở tại Thiền viện Phước Sơn đi tu tập bên Myanmar đó. Trình với thiền sư cũng liên quan tới vấn đề tâm, sao mà bây giờ nó không có suy nghĩ nữa. Hồi trước bên Việt Nam, con rất thích đi xuất gia làm tu nữ, nhưng mẹ con là một vị sư cô theo truyền thống Bắc Tông không có chịu. Bà cụ năm nay đã lớn tuổi, đau ốm hoài, nên không dám làm buồn lòng mẹ. Khi qua Miến Điện, con được xuất gia, con rất hoan hỷ, nhưng nếu về Việt Nam với hình tướng này, mẹ con chắc là buồn và giận lắm, bởi vì con không nghe lời mẹ, tức là tu theo cái truyền thống Bắc Tông. Gần đây con ngồi thiền, chợt sinh ra một cái ý, tốt nhất là nên hoàn tục, hay là tu giáo duyên thôi, rồi xả y rồi trở về lại Việt Nam, thưa chuyện với mẹ. Con nghĩ rằng tốt nhất là nên hoàn tục trở về thưa chuyện với mẹ, nếu mẹ hoan hỷ thì đi tu luôn, nghĩ như vậy không biết có đúng không? Thiền sư nói, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng giữ tâm mình là người tu. Thiền sư nói, ông này ông nói, hòa thượng thầy của tôi không khuyến khích ai đi xuất gia hết, mà hòa thượng khuyến khích là phòng thượng, nhớ mình tu thiền này, mình hành thiền. Khi mình hành thiền rồi, khi mình hiểu thế nào là cái sự lợi lạc của pháp hành rồi đó, thì lúc bấy giờ là cái đời sống của mình nó được ổn định rồi đó, mình mới thấy là cái sự đời sống xuất gia nó cần thiết. Rồi đó, cái cô này cô đòi xuất gia thì thầy sư nói, hãy đổi y phục bên ngoài thôi, nhưng nhớ giữ tâm mình là người tu, cái đó là cái quan trọng. Hãy giữ tâm là người tu, cho dù hình tướng bên ngoài như thế nào không sao cả. Đừng đổi hình dáng bên ngoài làm cho mẹ của mình bực bội. Đổi tâm thôi. Tâm của cô bây giờ hãy là tâm của một người tu nữ, dù hình dáng bên ngoài là một người không tu. Cụ không thấy thì làm sao cụ giận hờn đây. Bây giờ cô muốn là trở thành tu nữ thì đừng có đổi cái áo mà đổi cái tâm mà thôi. Một sư cô mà tu nữ thì phải làm cái gì? Cô hãy tiếp tục làm đi. Mà giữ thì giữ hình thức của một người cư sĩ. Thì cụ có thấy đâu mà cụ buồn. Cụ không thấy cái tâm của cô. Cô tu cụ đâu có thấy tâm. Nếu mà cô đổi thành cái hình thức khác là cụ sẽ thấy và cụ sẽ buồn đấy. Đổi tâm thôi, tu tâm tu nữ, cụ không thấy làm sao mà giận hờn đây. Nếu muốn hãy tiếp tục giữ tám giới, hãy tiếp tục hành thiền, nghĩ khi cô có xuất gia, đâu có ai có cấm mình đâu. Một người cư sĩ mình cũng có quyền giữ tám giới như người xuất gia vậy. Rồi mình tiếp tục hành thiền, tu cái tâm đừng tu cái áo. Đây có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cái tâm nó không có nhớ tưởng nè. Hồi trước con ưa nhớ tới mẹ, nghĩ đến bà là con xúc động con khóc. Đó, giống như cô trình bày hồi nãy đó, cô nói cô rất là thương mẹ. Mẹ già rồi cô thương ghê lắm. Mà hễ mà đi qua bên này hành thiền, nghĩ tới bà là tâm nó buồn, nó xúc động. Qua đây mấy tháng con ít nhớ tới bà, hay nghĩ tới mẹ, nhưng mà tâm con không có dao động như hồi trước nữa. Mấy tháng bên này xuất gia con nhận ra rằng đó, con ít nhớ tới mẹ con à. Mà khi mà nhớ tới bà thì tâm con cũng dao động như trước. Cho hồi trước á, chỉ muốn nhớ tới bà là con kiếm cách con gọi điện thoại cho được. Nếu mà con gọi điện thoại không được, con liên lạc không được là tâm con nó bức xúc, nó khó chịu, bực bội. Con phải tìm, phải kiếm, con phải tới gặp cho được. Con sợ mẹ con đau, mẹ con bị té rồi vậy đó. Thưa thiền sư, 3 tháng rồi con thấy con ít nhớ tới bà. 3 tháng rồi con ít nghĩ tới mẹ. Mà khi nghĩ tới mẹ thì con không có chao đảo, tâm con không có chao động như hồi trước nữa. Thưa thầy, như vậy thì mình tu cho nên tình cảm của con đối với mẹ không được đậm đà như xưa, phải vậy không? Mình đi tu rồi cái tâm mình nó bị nó hững hờ quá rồi, nó không còn thương ai nữa, phải không? Thiền sư trả lời, hành giả qua đi tu tâm lo duy trì chánh niệm cho nên ít suy nghĩ về chuyện khác. Khi mình tu tâm có niệm, tâm có định, tâm có tuệ, làm cho phiền não vơi bớt dần, chúng ta cảm thấy bớt cảm xúc, bớt xúc động, bớt khóc. Khi khóc là tâm phiền não nhiều lắm đấy. Khi mình không liên lạc được với mẹ mình là mình hoảng à, mình nhảy tung lên, mình tìm mọi cách. Còn số tâm nó chắc rất là chấn động. Thiền sư nói rằng cái trạng thái này cho thấy tâm mình rất là phiền não này. Vậy bây giờ tôi qua mình ngày tu rồi tâm bắt đầu nó yên, tại có niệm có định rồi. Thành ra khi cái làm cho phiền não nó vơi bớt dần, khi phiền não vơi bớt dần rồi đó thì mình không có phản ứng dữ dội nữa đâu. Lúc bây giờ tâm nó rất là yên ổn, để nó biết cái gì nên làm và không nên làm. Hồi ở Việt Nam khi phiền não sanh lên, tâm con đau khổ quằn quại như dao cắt đứt ruột, khóc hoài. Nhưng qua đây tu thấy thì cường độ của phiền não làm như giảm bớt, tâm bớt phản ứng khi có sự cố xảy ra. Lúc phiền não xuất hiện vẻ vời, con bình tĩnh quan sát, con cảm nghe nhẹ nhàng, thoải mái quá. Quý vị nào muốn hiểu cái sự lợi lạc của sự mà tu tập thì quý vị thấy à. Hồi trước thì thôi, ai mới nói gì là phản ứng rất là dữ. Bây giờ qua đây là làm như là cái tâm phản ứng nó bớt đi, chẳng phải nó hết, cũng còn đấy, nhưng bớt đi. Rồi khi mà có một cái sự cố xảy ra đó, thấy người ta gây gỗ với nhau rồi vậy, đôi khi mình đứng về phe của mình, người này người kia rồi vậy, rồi mình nói, mình phân bua, mình phải trái chuyện này chuyện kia rồi vậy, ở trong hội chúng mà. Bây giờ tâm nó không muốn dính líu bạc cái chuyện đó nữa, nó muốn để cái yên ổn để mà tu tập. Lúc phiền não xuất hiện vẻ vời, nhưng con bình tĩnh quan sát, con không chạy theo phiền não nữa. Con thường xuyên nói cái đó đúng rồi. Sau mình tu tập để mình thấy cái này là gọi là tiến bộ này. Ngược lại của một vị hành giả tu tập một thời gian, thưa với thiền sư như thế này: càng tu tập tứ niệm xứ, con càng cảm nghe thất vọng, đau khổ, bởi vì có những sự thật trong tâm mà bây giờ con cảm nghe không có chấp nhận được. Từ trước giờ đâu có thấy tâm, bây giờ tu tập một thời gian nhận ra được những sự thật trong tâm, chắc là sự thật là những cái bất thiện ở trong tâm, nhiều sự thật quá mà tâm không chấp nhận nổi. Con không biết có đủ can đảm và nghị lực để đối đầu với những sự thật ấy không. Khi gặp cảnh thì những bất thiện trồi lên rất khủng khiếp. Mặc dù từ trước tới giờ con vẫn nghĩ là mình rất là hay giỏi. Từ trước giờ con không có để ý cái tâm. Bây giờ con tu, con để ý cái tâm thì con thấy có những cái trạng thái tâm rất là bất thiện. Con tự hỏi không biết con chịu đựng nổi không? Có quá tay, quá trời đi, chịu không nổi. Đó. Bình thường á, thì khi không có chuyện gì á, thì có vẻ là thánh thiện lắm, tốt lắm. Mà khi đụng cảnh thì thôi, đủ thứ bất thiện nó trồi ra. Con thấy rất là khủng khiếp, con nghe thất vọng quá. Thiền sư nói, chuyện chi mà cảm nghe thất vọng, chuyện chi mà cảm nghe đau khổ. Khi những thứ bất thiện khởi sanh, đó là cơ hội tốt cho chúng ta quan sát để học rồi hiểu rõ tâm mình hơn. Khi có sự hiểu biết, trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não để chúng sẽ không bao giờ trồi lên nữa. Như vậy hành giả sẽ thiền, tức là hành giả sẽ duy trì chánh niệm, sẽ quan sát tâm mình, hay quan sát phiền não khi phiền não sanh lên. Tại sao chúng ta thiền? Chúng ta thiền vì sự xuất hiện của các trạng thái tâm ô nhiễm phiền não. Hết ô nhiễm thì không cần tu nữa rồi. Hãy giữ thái độ cho tích cực khi phiền não sanh lên. Thấy phiền não nhắc nhở mình, đây là chánh kiến và đây là trí tuệ. Thì trước giờ mình đâu có thấy, bây giờ mình thấy, ông nói cái đó là chánh kiến, cái đó là cái đúng mà. Thấy cái đó mới phải nè, thấy mình dở nè, thấy mình không hay nè, thấy mình bất thiện nè. Đó là sự thật là đúng rồi nè. Còn mình cứ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt, cái đó là mình ảo giác. Mình tự cho mình vậy thôi, chứ thật ra mình không hay, không giỏi như mình nghĩ đâu. Nếu gia công hành trì quan sát chúng, phiền não sẽ càng lúc càng bớt đi. Đây là cách duy nhất, chứ không còn một cái con đường nào khác nữa đâu. Thưa thiền sư, là một sư cô mà bây giờ tu tập, con nhận ra rằng suốt ngày tâm con chấn động, tâm tham rất là nhiều, tâm sân rất là nhiều. Sau tâm tham, tâm sân là sợ hãi, là buồn, là khổ, là thất vọng, là bất an, đủ thứ cái. Thường sư trả lời, thấy như thế là quá tốt. Hành giả có duy trì chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân sự chánh niệm đi. Tôi là sư cô mà sao bây giờ tôi thấy tâm tôi không yên chút nào. Tôi là người tu mà sao tâm nó chấn động như thế này. Rồi nó tham, nó sân, nó sợ hãi, nó lo âu, nó buồn khổ, nó không biết rồi tu hành sẽ đi về đâu, làm cái gì. Tôi ở bên Miến Điện rồi về bây giờ hội chúng có chấp nhận mình không, mình sẽ ở đâu, sư phụ mình sẽ nói cái gì. Bởi vì nhiều vị ở truyền thống khác qua tu tập mà. Thần sư nói không, thấy được như vậy là chánh kiến, là tốt. Nhờ có duy trì chánh niệm mình mới thấy được như vậy. Hãy tri ân cái chánh niệm. Sư thầy, không những tâm sân, tâm sợ hãi, tâm buồn khổ, tâm thất vọng, tâm bất an, mà trong cái cười, trong cái nói, trong suy nghĩ, tâm luôn luôn dao động, lo lắng, không bình yên, không định tĩnh, định tĩnh như cái vẻ bên ngoài. Vẻ bên ngoài thì bình yên, định tĩnh lắm, nhưng mà tâm bên trong thì dao động, lo lắng, bất an. Hãy hay biết, hãy ghi nhận chúng là tốt rồi. Tiếp tục chánh niệm, tiếp tục hay biết. Hay biết rằng tâm đang lo lắng. Nếu tâm dao động thì biết tâm dao động, tâm bất an thì biết tâm bất an. Ông nói, hãy tiếp tục tu, hãy tiếp tục ghi nhận. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không phải tâm con, không nó không phải là của mình. Đem tôi ta vào là tà kiến, đem tôi ta vào là đau khổ sẽ khởi sanh đấy. Mình thấy tâm xấu mà nói tâm của con, tâm con xấu, tâm con bất an, tâm con như vậy, tâm con như kia. Ông nói mấy cái này là mình đem tôi ta vào đâu mà. Trong khi tâm là pháp chân đế, và pháp chân đế là không phải của ai hết, nó sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi hoại diệt thì sao điều kiện của nó à? Hãy tâm mình tốt, cái tâm mà suy nghĩ nó sẽ tốt. Cái tâm mình mà phiền não thì tất cả những cái tư duy mình là lo lắng, là bất an, là đau khổ, là buồn khổ, là thất vọng, có thế thôi. Đem tôi ta vào là tà kiến, đem tôi ta vào là đau khổ sẽ khởi sanh đi. Thưa thiền sư, tâm tác động vào thân, thân luôn luôn cảm giác châm chích, đau đớn, nóng bức, ngột ngạt. Tâm không bao giờ an ổn thoải mái, mà tâm cũng không yên nữa. Ngột thở thì sẽ mạnh thêm lên. Thế tâm luôn luôn dao động rất là tốt. Hành giả nhờ có duy trì trách nhiệm, đừng có kêu ca gì nữa. Trong một cái bài pháp là quý vị nghe thấy tình nó toàn là cái chuyện bất thiện không à. Thân đau khổ này, thở nổi này, đau nhức này, liên miên này. Tâm suy nghĩ toàn những chuyện bất thiện này. Thần sư nói không sao hết, chấp nhận đó. Tâm bất an với tâm bất an, tâm dao động với tâm dao động, tâm mà nó lo lắng với tâm đang lo lắng, ông nói tiếp tục vậy thôi, chấp nhận nó. Thưa thiền sư, khi quan sát tâm, con thấy tâm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nó quay trở lại như một cuộn phim. Đó là lúc con còn ở chùa với các huynh đệ, một cuộc sống với năm tháng đầy phiền não, đầy cả tham sân si, cao mạn và ngã chấp. Đây là cũng một sư cô khác nữa trình bày. Vào lúc ấy con hiểu là tâm đang gặp những chuyện đau khổ, những chuyện buồn phiền, nhưng bây giờ không ai chỉ dạy mà cũng không có trí tuệ để vượt qua nữa. Con nhớ lại những cái năm tháng mà con ở với huynh đệ của con, sống trong tu viện là một tư cách của một người tu, mà thấy sao mà đây là những ngày tháng mà đầy cả phiền não thì đâu có yên. Ở trong đó mọi sự nó xung đột mà tâm đang gặp khó khăn, nhưng mà không biết làm sao mà thoát ra, không có trí tuệ mà cũng không ai chỉ cho mình cách thức để tu tập nữa. Bây giờ tương đối không nhiều, nghĩa là tâm phiền não còn có đấy, nhưng mà không nhiều, nhưng chưa hoàn toàn trí tuệ để vượt qua phiền não. Bây giờ thì tu tập thấy đỡ rồi, bớt lo, bớt chấn động, thấy được cái tâm xấu, tâm tốt của mình, nhưng mà chưa hoàn toàn, chưa có vượt qua được phiền não. Trả lời, hễ lúc nào có chánh niệm, có trí tuệ thì lúc ấy bạn được giải thoát khỏi phiền não. Tu càng nhiều thì càng được giải thoát, không tu không tập thì ngược lại, phiền não không bớt mà càng lúc càng tăng. vòng xiết của nó càng lúc càng kiên cố, khó lòng mà thoát nổi. Bởi vậy ông dặn các hành giả, ông nói đi về nhớ tu tập, còn không mà tu tập nữa thì mình không tu thì phiền não nó càng lúc nó càng nhiều. Thế mà phiền não mà đã mạnh rồi đó, mà càng lúc càng tăng đó, thì vòng xiết của nó càng lúc càng mạnh, cho tới một lúc là nó quá kiên cố rồi mình thoát nổi. Mình sống đó mình cảm nghe rất là đau khổ, trong khi cái vai trò của mình là phải hướng dẫn giúp đỡ người khác, thấy người ta khổ quá mình muốn giúp, mà chính cá nhân mình cũng cảm nghe đau khổ mà mình giúp sao được đây. Thưa thiền sư, mặc dù đời sống bên ngoài là của một người xuất gia đó, tựa hồ có ai nhi có giới luật, rất tinh tấn tu hành, ai cũng ngợi khen quý mến, nhưng bên trong thì đầy tham sân chấp ngã, tham sân si cao mạn ngã chấp. Bây giờ dù phiền não thô đã bớt, nhưng những phiền não vi tế vẫn còn rất nhiều, mặc dù con đã qua nhiều năm tu tập rồi. Sư cô này càng lúc thấy là bên ngoài oai nghi, rất là oai nghi tế hạnh, đời sống bên ngoài tựa hồ là có oai nghi có giới luật, rất là thanh tịnh, nhưng mà có ai biết rằng trong nội tâm của mình nó đầy cả phiền não. Bây giờ thì phiền não thô bớt rồi, nhưng mà phiền não vi tế vẫn còn. Trả lời, cái đó phải vậy thôi, trong quá trình tu tập. Bắt đầu là mình nhận ra là phiền não rất là dữ. Mình tu tập mình thấy từ từ phiền não nó bớt. Bây giờ cái khô nó bớt rồi, bây giờ còn cái tế. Giọng nói đây là cái diễn trình tu tập thôi. Cái đó phải vậy thôi trong quá trình tu tập. Thưa thiền sư, những phiền não vi tế vẫn còn nằm, vẫn ở trong tâm chờ đủ duyên là bộc phát mạnh ra bên ngoài thôi. Trả lời, khi đủ duyên phiền não vi tế sẽ bộc phát. Bộc phát hay không không là vấn đề. Bạn có duy trì chánh niệm để biết cái gì xảy ra không, đó là chuyện quan trọng. Cái gì xảy ra không sao cả, nhận biết hay không nhận biết, đó là chuyện đáng nói mà thôi. Cô này cô vẫn còn sợ hãi. Tôi nói tôi tu tập một thời gian, tôi thấy những phiền não thô nó bớt rồi, nhưng mà cái vi tế nó vẫn còn nằm yên đó. Chỉ chờ chỉ chờ cơ hội là nó bùng lên thôi. Đó thì cô rất là sợ hãi, vì cái thời gian tu tập Ôm Nhân Ma nó sắp sửa hết rồi, sắp sửa đi về Việt Nam. Và cô nói rằng là hễ mà những phiền não vi tế nó còn như vậy, mà mình trở về Việt Nam mà mình không lơ mơ là nó bùng lên trở lại. Thì thiền sư nói cái chuyện này chuyện lý nhân quả. Khi đủ duyên thì phiền não vi tế sẽ bộc phát hay không không là vấn đề. Bạn có tiếp tục tu tập, bạn có tiếp tục duy trì chánh niệm không để biết cái gì đang xảy ra, đó là cái chuyện quan trọng. Vì vậy bổn phận của mình là đừng có sợ phiền não, đừng có lo phiền não bộc phát, mà lo là lo mình có giữ cái sự tu tập này hoài không. Ngày nào mình còn tu tập, mình còn có chánh niệm, có trí tuệ thì mình sẽ có khả năng để mình xử lý phiền não đấy. Thưa thiền sư, những việc làm trước đây mọi người cho là Phật sự, bây giờ con nhìn lại toàn là ma sự không ạ. Bề mặt đó là những hành vi thánh thiện, nhưng động cơ thúc đẩy toàn đầy dẫy cả bất thiện. Hồi trước giờ là con tưởng con làm Phật sự, nhưng mà bây giờ là con suy nghĩ lại những cái chuyện con làm là ma sự không ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái động cơ mà thúc đẩy nó là tham sân si. Trả lời, hiểu như vậy rất tốt, vậy hãy tu để bất cứ những chuyện chi mình làm, đừng để cho tâm ác nó vào, nó thúc mình, để Phật sự thành ma sự. Như vậy Phật hay ma là do tâm ở mình, thì phải canh chừng nó. Nếu đó là những tâm bất thiện nó xứ mình làm, đừng làm. Cho dù cái đó là mình nghĩ là cái đó là chuyện liên quan tới Phật sự, mà tâm bất thiện nó thúc, cái đó là ma sự. Khi hành giả nhận ra được những phiền não vi tế còn rất nhiều, thì cái gì xảy ra, phiền não vi tế vẫn còn đó hay giảm thiểu đây? Tại vì cô này cô nói rằng là cái thô là bớt rồi, mà cái vi tế nó vẫn còn. Cái tế nó vẫn còn và nó nằm yên đó. Để có điều kiện nó bùng lên thì thường xuyên hỏi trở lại, khi bạn nhận ra được những phiền não vi tế còn với nhiều, thì cái gì xảy ra đây? Phiền não vi tế vẫn còn đó hay cái giảm đi chút nào không? Thưa thiền sư, nếu con tiếp tục quan sát thì thấy nó có phần giảm đi. Đó, phiền não bớt, đó là lợi lạc của pháp hành. Chuyện quá khứ quên đi, sống trong hiện tại, hành giả đã biết cách thoát ra khỏi sự bủa vây của phiền não, hãy gia công hành trì tu niệm, đừng có dứt đoạn, có thấy không? Ông hỏi là khi bạn nhận ra được những phiền não vi tế thì những phiền não vi tế nó có bớt không? Câu này trả lời, dạ, nếu con tiếp tục mà con quan sát, con chánh niệm thì con thấy nó có giảm đi chút chút. Đúng đó, mình hiểu cách rồi đấy. Để tiếp tục làm thôi mà đừng có lo sợ gì hết trơn. Chuyện chưa tới, bỏ nó qua bên, hãy sống trong hiện tại. Sáng hôm nay có một vị hỏi sư một câu là, thưa sư, sau trí tuệ của thiền minh sát là gì? Ý vị này muốn nói là khi chúng ta tu tập thiền minh sát thì trí tuệ phát sanh. Rồi sao nữa đây? Bây giờ khi kiếm được một cái bài pháp, thiền sư có đề cập cái vấn đề đó. Và đọc cho quý vị nghe cái bài, cái câu đầu tiên là hỏi nói về tập, hỏi về tâm. Câu này cô nói: con ngồi thiền, tâm con rất thư giãn, khi nhận nhiều đối tượng khác nhau, đối tượng nào rõ nhất và đang khởi sanh thì con ghi nhận. Cái phần mà hướng dẫn cô làm đúng như vậy. Con ngồi con không theo một thứ tự ưu tiên nào hết, con chỉ ngồi yên để tâm thư giãn và thấy đối tượng nào nó khởi sanh thì con ghi nhận, chứ không chạy theo bắt đối tượng như trước nữa. Con không chạy theo âm thanh, không chạy theo hơi thở, không chạy theo cái cảm giác nào hết. Con chỉ ngồi yên thôi, nó tới con biết, nó tới con biết, nó tới con biết, nó không tới thôi để yên cho nó. Âm thanh chỉ nghe thôi, không vô chi tiết, nhưng thấy rằng mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết, tức là tâm biết đó, và tâm này mất với đối tượng. Thầy sư nói cái tâm nhận biết này, cái tên của nó là tâm biết đó. Gọi là cái thức nữa. Bây giờ đọc lại nè: con ngồi thiền tâm thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng nào rõ nhất con ghi nhận, con để cho tâm nó biết thôi. Con không có chạy theo nó, không có bắt nó, con không nắm níu nó nữa. Vì vậy khi ngồi thiền con ghi nhận rất nhiều âm thanh, âm thanh đến chỉ nghe mà không vô trong chi tiết, và con nhận ra rằng cứ mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết. Bởi vì nếu mà ai hỏi con rằng có bao nhiêu tiếng động thì con trả lời rất là nhiều. Như vậy con nhận ra rằng cứ mỗi tiếng động là tâm con nó nhận biết, tâm con nó biết đó, vì vậy nó biết, cho đó mới trả lời là rất nhiều. Thì thiền sư mới nói cái tâm nhận biết này gọi là tâm biết, hay là cái thức, hay là đôi khi người ta dùng là cái tánh nữa, tánh biết nữa. Thưa thiền sư, như vậy là có rất nhiều tâm biết hay nhiều tâm nghe, có phải vậy không? Đúng như thế, nhưng hành giả có hiểu tại sao không? Đó, đôi khi mình ngồi mình chỉ thích một cái niệm suy nghĩ, một cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà mình để ý mình thấy không phải một tâm suy nghĩ đâu, nhiều tâm suy nghĩ, tâm này nó tiếp nối tới tâm kia. Nhưng mà vì cái sự quan sát của mình nó chưa có chuẩn, do đó mình có cảm tưởng có một tâm. Như vậy thì rất có nhiều tâm và xảy ra cùng một lúc, có phải vậy không? Đúng như vậy, nhưng mà bạn có hiểu tại sao không? Đó, khi cái câu này, khi mà cô nhận xét, cô thấy được rồi đó, thì ông thiền sư ông hỏi, có hiểu tại sao không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó. Bởi vì khi hỏi rồi thì không biết tại sao mà tâm lại nhiều như vậy. Ông hỏi tại sao có biết không? Không biết. Vậy thì ông giải thích, bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó, không bao giờ có một tâm mà có thật nhiều tâm cùng xảy ra và cùng xảy đến cùng một lúc. Tương tự như mưa, tại sao nước mưa không từ trên cao ùa xuống một lần mà xuống từng giọt và làm thành từng đám mưa? Hay tại sao có những lúc mưa thật nhiều tạo ra lũ, còn những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt thành hạn? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả, có phải như vậy không? Tại sao mà tâm nó tới một lượt nhiều như vậy? Đó là cái chuyện tự nhiên của nó à. Cũng giống như trời mưa vậy đó. Nó mưa thì nó mưa thành từng đám một à. Hỏi tại sao nó không mưa một ào nữa một lần đi, mà lát thì mưa, để tắt, thì lát thì mưa, để tắt, thì ngưng. Sinh hoạt tự nhiên của nó à. Hãy đủ điều kiện thì nó mưa nó sương, không đủ điều kiện thì nó khô. Có lúc thì nó mưa rất là dữ, trời đang hạn hán, tự nhiên mưa rất ầm ầm ầm, đến lục lội luôn. Thì cái này là những cái chuyện tự nhiên, những hiện tượng tự nhiên mình không nói được. Rồi bây giờ cô hỏi tiếp: thưa thiền sư, con nhận ra rất nhiều tâm biết, rất nhiều tâm hay biết. Vì vậy và vô số tâm biết này có phải là một tâm không? Cái chính mình thấy rõ ràng nhiều tâm mà hỏi có phải tất cả những tâm biết này là một tâm không? Một tâm, ý của môn nói cái gì đây? Tại sao nói là một tâm? Chính cô nhận ra là rất nhiều tâm mà tại sao hỏi lại là có một tâm? Dạ thưa, con muốn nói là tâm của con. Tất cả những cái này rất là nhiều mà phải của con không? Cho đó mới nói là một tâm. Trả lời, bây giờ hành giả ra nhận ra được trong cùng một lúc rất nhiều tâm nó xảy ra, nhưng gộp tất cả chúng lại thành một, rồi nói cái này là của tôi. Hành giả đang nắm bắt khái niệm thực tế đem tôi ta vào trong này, thành tà kiến. Bạn cần quan sát để học, để hiểu tâm nào là của mình đây. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó, nhưng tâm si nó giải thích rằng tâm của tôi như vậy, tâm của tôi như kia. Bởi vì mình nói tâm của tôi như vậy, tâm của tôi như kia, cảm xúc mới khởi sanh, phiền não buồn thương giận ghét mới khởi sanh. Còn tâm chỉ là tâm thôi, nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy à, mình không kiểm soát được. Ví dụ tâm biết, người ta nói tôi biết, nó đem tôi ta vào trong đó. Khi nhớ tưởng, khi nhớ một điều gì thì nói tôi nhớ tưởng. Cảm xúc như thế nào, buồn vui giận ghét, nói tôi thấy buồn, tôi thấy vui, tôi thấy chán. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó, nhưng tà kiến tức là tâm si, nó cho là của tôi, của ta, và không chỉ một tâm mà có nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Cái vị này mới tới à, tập chừng có mấy tháng à. Mấy cái cuốn này là cuốn 2012, tức là khoảng chừng tháng rưỡi à. Cô này hoàn toàn không có học hành gì hết. Cô đi theo một sư cô à, cô đi làm cũng giống như là cô giúp cho sư cô đó vậy thôi, làm thị giả vậy thôi. Đó thì sẵn đó sư cô khuyến khích cho tôi. Cô nói bây giờ tôi thấy sao mà nhiều tâm quá vậy nè. Vậy thì cái nào là của tôi đây? Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó. Vì tà kiến, vì tâm si mới nó cho rằng là của tôi, của ta. Và không chỉ một tâm thôi, mà nhớ là trong một thời điểm nào đó có rất nhiều tâm nó xảy ra và nó đan kết với nhau thành một khối. Hành giả tu niệm quan sát hoài điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận cái chuyện gì đây? Đó, để câu trả lời của cái hành giả vừa rồi hỏi rằng là sau cái trí tuệ là có cái gì nè? Bây giờ cái câu này thiền sư cũng hỏi mình nữa. Khi bạn nhận ra thật sự là bản chất của tâm là như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì? Bạn sẽ thấy sao mà kỳ cục quá. Cá nhân tôi cứ mỗi lần quan sát thấy bản chất của tâm là tôi cảm nhận rõ điều này. Kỳ cục quá, lạ lùng quá. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với cái tâm mê mặt, giống chúng ta đeo cái mắt kiến. Một cái kiến màu xanh là kiến màu đen, là kiến màu đỏ. Nhìn cảnh vật xung quanh là toàn màu đỏ không. Bây giờ mình tháo cái kiến ra, cái kiến này tâm si, nhìn qua cái đó, do đó mình thấy mình tất cả cảnh bên ngoài nó bị thay đổi. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, chúng ta nhìn sự vật xung quanh với tâm si, bây giờ thì thấy ngược lại hoàn toàn, cho nên chúng ta thấy sao lạ lùng quá. Nó không đỏ như mình nghĩ, nó cũng không xanh như mình nghĩ, nó cũng không đen như mình nghĩ, bởi vì mỗi vật có mỗi màu của nó. Mà tại sao từ trước giờ mình chỉ thấy có một màu, thật là lạ lùng à, thật là kỳ diệu à. Người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào giữa những chuyện người ta gọi là khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi đã hiểu, đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế rồi, vị ấy sẽ cảm nghe phấn khích lạ lùng quá. Phấn khích lạ lùng là từ trước giờ mình chưa có nhận được, mình không thấy là điều này. Bây giờ mình nhận ra là nó lạ lùng vô cùng. Ông nói là giống như là từ trước giờ đó, ở trên bàn nó vẽ con số 6 này, mình đứng phía bên này hoài, luôn luôn mình thấy số 6. Bây giờ mình có dịp mình đi qua bên kia, mình thấy không phải số 6 đâu, mà đứng bên này số 6, mà đứng qua bên kia là thấy số 9. Ông nói lạ lùng như vậy đó. Thì trước giờ mình chưa biết thì mình chưa thấy. Có một lần đó, có một vị hành giả hỏi, ông dặn rằng là khi ăn á, chúng ta duy trì chánh niệm. Tôi biết khi ăn thì không duy trì chánh niệm, mà khi mà ăn mà duy trì chánh niệm á, làm như thế không thấy ngon nữa. Còn mình ăn, chẳng hạn mình ăn một tô bún hay là một tô phở mà mình hút sùm sục á, mình nghe cái tiếng hút là mình thấy đã lắm. Rồi mình nhai cái gì cũng vậy, thấy không? Để cái miếng nào mà ăn mà da nó nhòn, nó rụng, thấy đã đó à. Sung sướng ở trong này. Rồi bây giờ đó, người ta bày ra một cái món ăn như một tô phở chẳng hạn, thấy cái mùi, thấy cái vị, thấy cái dáng của nó, ở trong này nước bọt nó chảy ra, bị trong này nó nói ngon quá, ngon quá. Khi mà múc vô mình ăn mình thấy ngon quá thì mình thấy mới ngon chứ. Chứ còn bây giờ ông kêu tôi chánh niệm, ăn khi nhận cái tâm tham, tâm háo hức, nếu háo hức quá thì ngưng lại, quán sát tâm tham, ăn lát hết ngon. Thế ông thiền sư ông trả lời, ông cười quá chừng. Ông nói tôi dòm cái mặt sư, tôi biết là sư là người hư ăn lắm mà. Ông nói làm sao mà tôi giải thích cho quý vị đây. Khi quý vị ăn, quý vị nó ngon, là quý vị nó thấy ngon chứ. Nó nhai rụng, quý vị mới thích chứ. Cái âm thanh nó không thành vấn đề vậy mà có nó mới được á, phải vậy không? Một cái món nào mà mình thấy mình ăn là mình nhai nó phải giòn á, mà ăn vô mà nhai không giòn là mình bực à. Mà cái giòn không giòn thì đâu có sao đâu. Sư có cái thói quen ăn là sư trộn tùm lum tà la. Người ta giòn sư ăn sẽ thấy ớn lắm à. Nhưng mà mình cái mùi cái vị mình ăn mình thấy ngon, được rồi. thấy không? Đâu cần gì phải đúng món. Có nhiều người là ăn cái này thì phải ăn thêm cái này, ăn thêm cái này, nhất ở Việt Nam á. Sư thấy sư về đó, ăn cái món này nó xong cho sư miếng rau, nói cái món này là không được ăn với rau, cái này là chỉ ăn rau ngò thôi. Khổ vậy. Rồi thế bây giờ trở lại, khi mà người ta nói với thiền sư, ta nói rằng là ăn mà mình không có nói, không nói trong này nó ngon ngon thì nó sao thấy ngon được. Thì ông nói rằng các bạn từ trước giờ là bạn chỉ nhìn số 6 theo cái phía này thôi. Như hồi nãy sư nói đó, trên bàn nó con số 6, bạn đứng bên này bạn nhìn số 6 thôi, bạn cứ biết đó là số 6. Ai mà nói tới số 9 là bạn tự chết luôn à. Nói tôi thấy rõ ràng, nó sao mà sao nó kỳ vậy. Cho mãi cho lúc nào bạn đi qua bên kia, bạn mới thấy cái lời của người ta, người bên này họ nói là đúng. Nghĩa là không phải là số 6 đâu mà nó số 9 nữa. Thì bạn có bao giờ mà ăn mà bạn thấy cái tâm của bạn nhẹ nhàng, nó thoải mái không? Khi bạn ăn, bạn duy trì chánh niệm, bạn tập hoài, thì bạn thấy lúc bây giờ bạn ăn rất là vừa phải. Nó ngon, bạn không có phản ứng dữ quá. Nó dở, bạn cũng không ghét nó dữ lắm. Tâm rất nhẹ nhàng, ăn vừa phải, ăn đủ no để tu tập. Bạn thấy ăn xong cái tâm nó nhẹ nhàng, giống như mình mới một cái giờ mà mình ngồi thiền vậy đó. Phải có bao giờ mà sư cảm nhận điều đó không? Dạ khó quá, ăn vô nó no quá, muốn ngủ không à. Chứ đâu có thấy gì ăn lạc đâu. Đó, bây giờ vậy thì làm sao mà bạn biết được? Làm thế nào mà gọi là ăn trong chánh niệm là đem lại sự ăn lạc? Bạn không hiểu đâu. Bởi vì từ trước rồi cái nhìn của bạn đó là cái nhìn con số 6 mà. Bây giờ tôi nói con số 9, bạn không hiểu được. Vì vậy người ta nói là pháp chân đế, pháp tục đế đó. Cái khái niệm tục đế là mình quen rồi. Bây giờ khi mình bước qua trong chân đế nó hoàn toàn nó xa lạ. Đối với mình không có cái gì mà trong này là tốt hết trơn. Đôi khi mình những cái tỉ giác mà thiền sư niệm xứ làm cho mình hốt hoảng nữa. Có một ông thiền sư ông nói rằng là nếu như mà khi mà bạn kinh nghiệm được những cái thiền tứ niệm xứ, cái tỉ giác thiền tứ niệm xứ, bạn có cảm tưởng như là bạn đứng trên một chiếc chiếu mà ai cầm chiếc chiếu mà giật vậy, mà hốt hoảng à. Tại vì cái ý niệm của bạn là ý niệm về tục đế, nó bám nó chắc nó giữ vào trong đối tượng. Bây giờ bạn thấy nó giả, nó không còn thiệt nữa, thì cái tâm cái phản ứng đầu tiên là nó hoảng, nó không có chấp nhận. Có một sư cô nói con thấy rằng từ trước đến giờ nó luôn luôn nó nói tôi ta, 5 tuổi cũng là tôi, cái lên 10 tuổi cũng là tôi, cái này thấy cái hình 5 tuổi cái này là con này, bây giờ tới 10 tuổi thấy cái hình này nữa cũng con nữa này, cái đâu có ai khác đâu, phải ai đây, dạ con đó, lúc nào đây, lúc này 5 tuổi này, lúc 10 tuổi, thì lúc 15 tuổi nhìn cái hình đó lại, lúc bây giờ xuất gia rồi cũng con nữa. Rồi bây giờ lớn lên rồi, già rồi, nhìn cái hình thấy cũng mình nữa. Thì cô nói, tâm con suy nghĩ, con là ai đây? 5 tuổi cũng là con, bây giờ 10 tuổi cũng là con, mà đâu có giống nhau nữa. Rồi bây giờ 15 tuổi cũng con, rồi bây giờ 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi giờ cũng con nữa. Vậy là con này là ai? Không thấy câu trả lời. Rồi cô nói cái tâm này nữa, hỉ nộ ai ố buồn vui giận ghét, biết bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu cái sự buồn, bao nhiêu cái mong chờ chờ đợi, bao nhiêu cái ước mơ, rồi bây giờ nó cũng qua hết. Cái tâm trong khi mà đi học hành, đi tu tập rồi vậy, tâm nó ước mơ, nó mong rằng mình học cho giỏi, có bằng cấp để mình ra mình làm giảng sư, làm pháp sư. Nhưng mà rồi khi mà va chạm với thực tế, mình thấy mình làm không được thì mình mơ chuyện khác. Bao nhiêu cái hoài vọng, cái ước mơ, cái ước muốn của mình từ nhỏ tới lớn là mình ôm ấp, bây giờ nó cũng mất nó rồi. Thân cũng mất, tâm nó cũng mất, rồi bây giờ là ai đây? Vậy con là ai? Tôi là ai? Ta là ai? Cô nói tìm kiếm không ra câu trả lời. Quý vị có biết câu trả lời không? Quý vị muốn nghe câu trả lời không? Bây giờ tôi là ai đây? Để rồi ngày mai khi kiếm thì đọc cho quý vị nghe. Hôm nay để nói chuyện khác ha. Một cái bài pháp rất là hay. Bây giờ mình trở lại cái chuyện mà cái câu hỏi là sau cái trí tuệ này, sau cái trí tuệ thường trí đồng xứ là cái gì? Bây giờ cô nói, người thường không tu niệm, thường xứ nói người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, cho nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào giữa những cái mà ta gọi là khái niệm tục đế bình thường và cái gọi là pháp chân đế mà chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm xuyên qua thường xứ niệm xứ. Một khi đã hiểu hay đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế rồi, vị ấy sẽ cảm nghe phân kích lạ lùng quá. Vị ấy cũng hiểu rằng Pháp chân đế thật là khó nắm bắt, pháp chân đế thật là khó lãnh hội chút nào cả. Bởi vì nó đi ngược lại cái sự mà hiểu biết bình thường của thế gian mà. Tất cả mọi người đều thấy con số 6. Bây giờ mình đi qua bên kia mình thấy số 9, mình nói ai tin đây? Ai tin là cái này là không phải số 6 nữa mà phải là số 9 nữa? Bây giờ mời quý vị nghe câu hỏi này. Thưa thiền sư, theo chỗ của thiền sư nói, qua cách trình bày diễn tả của thiền sư, thì một vị khi đã hiểu pháp chân đế rồi sẽ cảm nghe lạ lùng, quá lạ lùng và quá xa lạ, có phải vậy không?
Đúng.
Tại sao nó lạ lùng, nó xa lạ? Theo chỗ con hiểu, vì nó ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của người thế gian.
Đúng.
Vậy một khi một hành giả đã thấy được pháp thực tại, tức là pháp chân đế rồi, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Người bình thường thì thấy tục đế, còn bây giờ mình thấy cả tục mà cả chân đế nữa, thì bây giờ cuộc sống của mình nó như thế nào? Liệu mình có còn như bình thường những người khác nữa không? Câu trả lời dĩ nhiên là người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người. Tâm họ hiểu rất rõ ràng có một sự thật bình thường tất cả đều chấp nhận gọi là tục đế, và một sự thật khác thâm sâu vi diệu hơn, khó nắm bắt, khó hiểu, chỉ có những người tu tập thiền tứ niệm xứ mới hiểu mà thôi. Họ hiểu cả hai. Họ hiểu rằng là có những cái sự hiểu biết thông thường. Người ta nghe một cái gì đó, người nói con nghe, có trí tuệ hiểu rằng cái này không phải con trong đâu, nhưng mà bởi vì người ta nắm bắt cái tục đế, người ta suy nghĩ theo cái bình thường, do đó người ta nói con suy nghĩ, con cảm thấy buồn, con cảm thấy vui. Chứ người có trí tuệ hiểu trong này có cả hai cái. Tâm họ hiểu rằng rất rõ ràng có một sự thật bình thường mà tất cả đều chấp nhận, cái đó gọi là tục đế, và một sự thật khác gọi là chân đế. Sự thật này rất khó nắm bắt, sự thật này rất khó hiểu, chỉ có những người tu tứ niệm xứ mới hiểu được mà thôi. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng những khái niệm tôi ta để đối đãi, để xử thế với những người xung quanh, nhưng tâm thức họ sáng suốt và hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Thầy sư nói khi họ gặp thầy của họ, họ vẫn xưng thưa thầy và xưng con như thường. Rồi khi họ về nhà gặp cha mẹ thì vẫn kêu cha mẹ và xưng con như thường. Đây là cái khái niệm cái đối đãi trong thế gian. Người ấy vẫn dùng cái khái niệm đối đãi, nhưng mà họ hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Họ đau, họ cũng nói tôi đau quá, cái chân của tôi đau quá. Hỏi ăn chưa, nói tôi chưa có ăn, không có tôi ta. Nhưng mà đây là những cái khái niệm tục đế mình phải sử dụng để mình phân biệt. Đời sống hàng ngày, họ trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng những khái niệm để đối đãi với những người xung quanh, nhưng tâm thức họ bây giờ rất sáng suốt, họ hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Thưa thiền sư, như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ cả, có phải không? Như vậy thì một cái người mà tu tập và khi mà đã nếm mùi vị của pháp chân đế rồi, vậy thì cái sự mà tiếp xúc này, cái sự hiểu biết này đó, nó có tác động gì tới đời sống bình thường không? Bởi vì ông nói rằng họ vẫn như bình thường thôi, họ sống cũng giống như tất cả mọi người, họ vẫn dùng những khái niệm để đối đãi với tất cả mọi người, nhưng mà tâm họ rất là sáng suốt, họ hiểu đâu là cái sự thật tuyệt đối. Như vậy thì như thế nào? Cái sự hiểu biết này có tác động tới đời sống của họ không? Trả lời có chứ. Họ sẽ bớt phiền não vì đã hiểu rõ rồi. Bất kỳ những gì đến với họ, vui hay buồn, tâm họ bây giờ không chao động hay bất cảm xúc, biết chấp nhận tất cả. Hiểu rằng là câu chuyện nó vận hành như vậy thôi. Bây giờ mình có phản ứng, mình có bực bội, mình có xua đuổi, mình có trách cứ, là mình có tránh né, nó vẫn có mặt đó. Biết bất kỳ những gì tới với họ, dù là buồn, là vui, là xấu hay là tốt, tâm họ bây giờ không dao động nữa, bởi vì tâm bây giờ nó bớt phiền não rồi. Nếu mà phiền não thì nó phản ứng rất là dữ, nó khóc, nó lóc, la, nó hét, nó nhảy, dụa, nó đấu tranh rất là dữ. Còn bây giờ cái tâm nó có sự chấp nhận, nó biết chuyện tốt cũng tới, chuyện xấu nó cũng tới, xấu rồi thì tốt. Trong cái vui sẽ có cái buồn, trong cái hợp sẽ có cái tan. Hạnh phúc là niềm của đau khổ mà, tiền đề của sự đau khổ, hiểu rồi. Do đó tới họ không có sánh động nữa, tâm rất quân bình, tâm không quá phấn khích như những cái người không tu tập. Vì vậy cái người nào mà tâm nó sánh động quá đi, mình nhìn cách nói chuyện của họ, mình thấy họ cảm xúc quá nhiều, họ buồn vui quá dữ, Điều đó có nghĩa là cái nội tâm của họ nó không có được thăng bằng. Cái người này là người thiếu tu niệm đấy. Và thiền sư nói rằng hãy nhìn họ đi rồi mình nhắc nhở mình. Ngày nào mình còn để tâm mình mà chấn động như vậy nữa thì điều đó có nghĩa là cái sự tu niệm của mình nó chưa có được đầy đủ đó, phải tiếp tục nữa. Tâm bây giờ của người này ở trạng thái tâm xả, không quá vui mà không quá buồn. Thái độ và cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng, cuộc sống có ý nghĩa, bởi vì bây giờ họ biết làm cái gì để đem lại lợi lạc cho mình và đem lại lợi lạc cho người khác. Hiểu rất là rõ, chuyện gì đáng làm, không đáng làm, chuyện gì nên làm, không nên làm, cái gì nên nói, không nên nói. Còn mình là cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là dữ, mình cũng nói rất là dữ. Mình nói đủ thứ chuyện, nói lát rồi mình thấy nói tào lao, hồi nào không hay. Thưa thiền sư, người ta thường nói những người đã ngộ rồi, thái độ sống của họ bất bình thường, đi ngược lại với thế gian, đúng như vậy không? Những người nào mà gọi là đã tu, đã ngộ rồi đó, mà ngộ thiệt chứ không phải ngộ giả đó quý vị. Bây giờ có nhiều ông ngộ độc lắm, làm giống như ta đây là đắc rồi đó, làm cái khùng cái điên à. Thì những cái người mà ngộ thật sự rồi đó thì làm như đời sống của họ bất bình thường, làm như họ đi ngược lại với thế gian. Cái vị này nói là bởi vì thấy tâm mình tu một lát làm như nó hững hờ, nó không còn thiết tha như trước nữa. Cái gì tới tới, cái gì đi đi, không sao cả. Vị này mới nói rằng là trước khi mà tôi qua đây đó, tôi nghe cái tình thiền này đó, họ nói với tôi rằng là trong 3 tháng họ sẽ đuổi tôi về. Tôi sợ vô cùng trời đất. Đi về làm sao về? Phật tử là ta cúng dường tiền cho mình đi có một lần à. Bây giờ mình về rồi mình xin tiền ai mình đi nữa đây. Mà qua đây thì pháp hành nó đang tiến bộ, mà thiền sư lại nói rằng là 3 tháng là phải rời khỏi trường thiền, bây giờ không biết đi đâu, lo lắng quá. Rồi ông nói, sư này cứ nói lại, bây giờ đi về ở chùa nào? Cái chùa mình đi nó lộn xộn quá đi. Rồi mình trở về nữa, hội chúng chưa chắc đã chấp nhận mình, bởi vì mình đổi cái hình tướng rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Rồi không biết rồi mình lấy cái gì mình sống, nếu mình chỉ muốn tu niệm không thôi. Thì ông nói bao nhiêu cái ý nghĩa trong đầu nó khổ quá đi. Đến khi tu tập một thời gian tâm tư nó bất thiện nữa, tôi không cần nữa. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái này là do cái tâm mình nó tạo ra thôi. Sống trong hiện tại. Thiền sư nói chỉ sống trong hiện tại, tôi chưa hiểu thế nào là sống trong hiện tại. Bây giờ tôi biết tôi sống rồi, tôi ráng tôi tu. Câu chuyện gì sắp tới để cho nó đi. Chuyện chưa tới mình lo làm chi? Khi tôi nghĩ rằng tôi phải sống trong hiện tại mà. Bây giờ cái điều kiện tu tập được, tôi cứ việc tu tập đi. Chừng nào 3 tháng hạ xong thì tính. Không sao cả, ở đâu cũng được hết trơn à. Ở đâu mà tâm mình không phiền não thì mình sẽ ở được à. Thưa thiền sư, người ta nói rằng những người đã ngộ, tức là những người mà đã hiểu rồi đó, thì lời sống của họ làm như bất bình thường, làm như họ không muốn giao tiếp với ai. Cái cách thức của họ sống khác người quá đi. Thiền sư trả lời, cái này là tùy theo trí tuệ của bạn sâu hay cạn, bạn hiểu được nhiều hay ít. Dĩ nhiên lúc mới hiểu sơ sơ thôi thì cách thức của sống, cách thức sống của mình rất kỳ cục và lạ lùng. Ai cũng tưởng là mình là điên, ai cũng tưởng mình là ngộ mà thật ra là ngộ độc. Nó lúc đầu mới thôi, mới thì cái cách sống của mình nó lạ lùng lắm, nó kỳ cục lắm à. Bởi vì mình sợ mà, mình sợ phiền não, cái đó mình tránh né, mình không lắm, mình không muốn giao tiếp với ai trơn à. Dĩ nhiên là lúc mới hiểu sơ sơ thôi thì cách thức sống của bạn nó rất kỳ cục, nó rất lạ lùng. Ai cũng tưởng mình là điên, là ngộ. Ông nói cá nhân của tôi cũng vậy. Những năm mà tôi mới tu niệm mà tôi hiểu rồi đó, là tôi không muốn giao tiếp với ai nữa. Bởi vì tôi thấy trong cái nói, trong cái nghe, trong cái sự giao tiếp đầy dẫy các phiền não không à. Đầy dẫy cái tham sân si, tôi làm thính là yên. Đừng có nói nữa, đừng có bàn, đừng có cãi nữa. Càng nói càng cãi bao nhiêu, càng bàn bao nhiêu là càng tham sân si càng nhiều hết. Đến nỗi mà anh chị em trong nhà tôi đó, ngay cả bà xã tôi cũng không nói chuyện nữa. Ai vô tôi cũng chẳng thèm chào nữa. Tại sao tôi không chào? Bởi vì tôi nói, sao? Đi đâu đó? Khỏe không? Anh khỏe không? Chị khỏe không? Tôi nói vậy mà tâm tôi, nó kệ cha nó khỏe không khỏe, cũng chẳng gì tới mình. Nghĩ ra hay nói rồi, how are you là khỏe không? Là có một vị đó, nói là tôi đi qua bên Mỹ, tôi thấy nó, Mỹ nó gặp mình, nó nói how are you, thì tôi cũng bày đặt, tôi cũng how are you là khỏe không? Mà nó khỏe không khỏe, kệ cha nó. Tôi thấy cái tâm tôi nó kỳ cục quá. Tôi cũng cười, tôi cũng nói với họ vậy đó. Nhưng mà tôi càng tu tập tôi thấy đó là một cái sự giả dối rồi. Cái này là tùy theo trí tuệ của bạn. Khi mới tu mới hiểu sơ sơ thì cách sức thống của mình nó rất là kỳ cục, cách sức thống của mình nó rất là lạ lùng. ai cũng tưởng là mình điên hay mình ngộ rồi mà ngộ độc. Nhưng khi sự hiểu biết sâu dần, người ấy sẽ sống bình thường, sống như mọi người, họ sống sao mình sống vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó rất sáng suốt. Nó bằng mặt nha, nó không phải nó bằng lòng sống người ta đó, nhưng mà nó không bị tiêm nhiễm cái thói hư tật xấu của người ta. Cái chuyện gì người ta nói mình nghe, mình đồng ý mình thinh, không đồng ý mình cũng không tranh cãi. Ta nói chuyện Phật pháp mình nghe, đó Hòa Thượng Sư Minh dặn vậy đó. Thì khi nào mà ai nói cái chuyện Phật pháp mình ráng mình nghe, đồng ý mình làm thinh, không đồng ý cũng đừng có tranh cãi. Chỉ mình tranh cãi là tâm sân rồi đấy. Rồi á, Phật pháp người ta hỏi mình nói, còn không có ai hỏi mình làm thinh mình nói. Đó, khi mình biết một chút chút về thiền, mình biết chút chút về hành thiền, mình biết chút chút về Phật pháp rồi, mình tới mình nói, nhắc mình nhớ người ta. Mà thật tình tới tu mình tu có được bao nhiêu đâu mà mình bắt đầu mình nói chặt lắc không à. Bên câu chuyện thiền tông có nói, có một vị sư khi đi ngang một chiếc hồ, sư thấy núi và nước. Cái hồ lớn thấy nước rất là nhiều, thấy thêm một hòn núi nữa. Thành ra cái lần đầu tiên mà đi qua là thấy núi và nước, thấy núi rất là cao, sông rất là sâu, rất là đẹp, cái cảnh rất là hùng vĩ. Sư đi tu tập một thời gian rồi đó, sư bắt đầu ngộ, mà ngộ chút chút thôi. Sư nói làm gì có nước, làm gì có núi, cái này là ta bày đặt ra vậy thôi. Tất cả đều là danh sắc hơn mà, không có gì nước, có này núi trơn, tàu lao, núi gì nước gì. Thì đến khi mà sư đi tu lại lần nữa, được bắt đầu trí tuệ nó thâm sâu rồi đó, lúc bây giờ sư cũng đi về ngang cái cảnh đó, sư nhìn cái cảnh sư nói đúng rồi. Hồi trước là mình thấy nước, mình thấy núi, mình tu một thời gian mình thấy không có nước, không có núi. Rồi bây giờ mình thấy sao? Mình thấy cả hai. Nếu mình nhìn theo chân đế thì không có nước, không có núi. Nhưng mà sự thật thế gian là đây là nước, đây là núi này. Thì núi, núi, nước, 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 núi, núi, tùy theo tâm mà. Hiểu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Trí tuệ có thể tác động sâu sắc tới hành vi cử chỉ bên ngoài. Khi mới tu tập một thời gian, bắt đầu có sự hiểu biết, tôi thay đổi rất nhiều. Ông nói cá nhân của ông này. Những người xung quanh cho tôi là điên khùng, cho tôi là chạm dây. Thứ này chạm chạm rồi đấy. Tu một thời gian về làm như nó nói năng nó điệu, nó hành vi cử chỉ thấy ngó giống như người trên quả trên không à. Những người chung quanh của tôi cho tôi là yên khùng, anh chị em cho tôi là những người bị chạm dây, vì tôi ứng xử không còn bình thường nữa dưới mắt mọi người. Tôi ưa sống một mình, tôi im lặng suốt ngày không nói một câu, không màng chào hỏi ai, không lý tới ai cả. Tôi không sống hài hòa với những người chung quanh. Từ từ càng tu tập càng hiểu, tâm tôi càng lúc càng quân bình hơn, tôi biết lý tới người khác hơn, tôi không còn lập dị nữa. Không có cái không, tôi cũng bị vậy mà. Tại vì tôi thấy càng giao tiếp nhiều hơn là càng phiền não. Bây giờ tôi thấy mình giao tiếp nhưng mà tâm mình yên ổn thì sao phiền não được. Hội chúng đâu là chuyện của hội chúng, hội chúng làm gì chuyện của hội chúng. Mình duy trì chánh niệm, mình có chánh niệm, mình hiểu mình muốn làm cái gì trong cuộc sống của mình, kệ họ, họ muốn làm gì chuyện của người ta. Thôi được ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.